This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vâng, quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và ngay bây giờ như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình Những điều cần biết về thuế vụ do cựu thanh tra Sở Thuế là chị Đài Thi phụ trách mỗi thứ tư hàng tuần từ 3 giờ đến 3:30 từ phòng vi âm. Như Tuyền gửi lời mến chào đến chị Thi. Chị Thi ơi, rất là vui gặp lại chị Thi trong năm mới.
Năm mới đúng rồi, 2024 đúng rồi. Xin chào Như Tuyền và cũng chào quý vị thính giả.
Dạ. Năm mới.
Hôm nay sắp năm mới sắp Tết rồi, mình ăn Tết xong rồi mình hãy tính chuyện thuế, nhưng mà chương trình mình vẫn làm hàng tuần để mà mình chia sẻ thông tin, rồi quý vị ăn Tết xong rồi cứ chuẩn bị mà khai thuế nha.
Dạ. Thì nói như vậy đó thì nghe dường như là Thi cũng quan trọng ngày Tết âm lịch hơn là ngày Tết dương lịch, đúng không?
Đúng rồi, ngày đó được lì xì như Tuyền.
Không chị, khi mà nói ra mình mới biết được nha. Có một số người đó là mình đi, mình mang theo quê hương, mang theo cả văn hóa của mình. Mình vẫn rất là quan trọng cái ngày Tết nguyên đán. Tuy nhiên thì có một số gia đình đó khi họ qua Mỹ cái thuở năm 75 đi, có rất nhiều gia đình họ không có quan trọng ngày Tết lắm. Tại vì em có một số gia đình quen, khi mà hỏi ra thì họ nói ô, ngày Tết nguyên đán họ cũng bình thường à, họ chỉ thấy quan trọng ngày Tết dương lịch như người Hoa Kỳ thôi. Thì
ngộ
chắc
ha.
Là chị em mình cũng còn ngoài cổ đúng không? Em cũng thấy ngộ đó. Thành ra cái
mà chị thấy nha.
Dạ.
Chị thấy tụi Mỹ đi làm với tụi nó mới biết mấy chục năm với tụi nó, nó ăn Tết đồ lớn lắm nha, Tết Tây rồi Giáng sinh rồi nó làm dữ lắm, nhưng mà vừa sau cái ngày Tết đó, mình nói là một tay là Tết Tết Tây nha, là hai tay nó đi làm lại, tụi nó trở lại bình thường giống như là chưa có chuyện gì xảy ra. Trong khi mà chắc tại vì khi còn cái âm hưởng của người Việt là mình còn phải ăn Tết Tết Tây, Tết Ta cái đã.
Đúng rồi.
Thành thử ra mình chưa có cảm thấy trở lại bình thường.
Dạ đúng, tại vì cái khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà mọi người chuẩn bị đó, đúng không chị?
Đó. Đúng rồi.
À, mọi người có
mình
cả
còn
tháng
tao nhiều
bị
lắm còn đúng rồi.
À, thành ra là mình trong cái tinh thần là đón Tết mà, thành làm sao mà mình bỏ qua một bên được, đúng không? Rồi nói
đúng
gì nói
rồi.
Nhưng mà thuế thì luôn luôn được nhắc đến. Hôm nay thì trong chương trình thuế nè, sẽ có rất là nhiều câu hỏi thú vị. Ăn Tết xong là nhớ để dành tiền đóng thuế đúng không chị Thi?
Đúng rồi.
Mình không có thuộc thành phần lấy thuế về cho nên là cứ nghe chữ để dành tiền đóng thuế là hơi buồn. Đây rồi chị. Thi đã sẵn sàng để nhận những câu hỏi của chương trình chưa ạ?
Rồi, như Tuyền cứ nói đi.
Dạ, mời quý thính giả cùng nghe chung nhé. Câu hỏi đầu tiên, cách đây 2 năm, tôi có bán một building bất động sản lời được 200.000 Mỹ Kim. Tuy nhiên, người mua trả góp 4 năm mới xong. Hết 4 năm tôi mới thu đủ số vốn lẫn lời. 2 năm nay tôi không khai thuế số tiền lợi nhuận này. Vì người CPA khai thuế cho tôi nói rằng, chờ đến hết 4 năm lấy được tiền xong rồi khai một lần luôn. Nếu sở thuế có phạt thì tôi phải đóng tiền phạt. Như vậy có đúng hay không? À, mời chị Đài Thi tư vấn giùm ạ.
Cái này là Như Tuyền không có trong nghề nha, nhưng mà làm việc với Như Tuyền bao lâu nay rồi thì thử hỏi Như Tuyền nha, nghe như vậy có đúng không Như Tuyền?
Em thấy hình như là phải bị phạt, đúng không chị?
Đúng rồi, phải bị phạt. Bởi là như vậy nè, Như Tuyền cũng như quý vị thính giả là khi muốn chia sẻ là cái luật thuế á, mỗi năm nó đứng riêng một mình, không có dính với năm nào hết.
Dạ.
Cho nên là trong cái trường hợp này á, biết là mình lời mình bán ngay cái năm 2 năm trước bán thì coi như bây giờ năm bán hàng ngày 2021 đi, thì mình thấy là mình lời 200.000 đó, dù là mình không cầm trong tay 200.000 bởi vì người ta trả góp.
Dạ.
Thì coi như là người ta trả góp thành 4 năm đồng đều, mình chia ra thì mỗi năm lời 50.000.
Dạ.
Thì cái năm 2021 là phạt khai lời 50.000.
Dạ.
22 lời 50.000, 23 là, chứ đừng có chờ 24 mình lấy hết xong.
Dạ.
4 năm mình lấy hết xong rồi mình mới khai thì sở thuế chắc chắn là phạt. Dạ. Phạt tại sao phạt? Tại vì những năm trước mình không có chịu khai cái tiền lợi nhuận đó.
Dạ.
Cho nên vừa phải đóng thuế trong cái số tiền đó, vừa phải tiền phạt nữa. Nhưng mà
thì...
cái điều mà buồn ở đây á, điều buồn ở đây là cái người CPA là cái người ở trong nghề.
Đấy, em đang định nói sao anh lại tư vấn cho chị thính giả như thế này, đúng không?
Đúng, đúng rồi. Mình thấy buồn ở chỗ đó. Chứ ví dụ như như Tuyền không có trong nghề đi, mình đoán đại đi.
Không, em không đoán đại, em làm học trò trong... của Thi.
Mình đoán đại, mình nói, ủa, mình không có cầm hết tiền trong tay, thôi mình chờ tới năm thứ tư mình làm hết. Thì mình nghĩ đó cũng có lý đi, tại vì trong không có trong nghề thì mình cái suy nghĩ đó nó cũng dễ hiểu. Nhưng mà trong nghề, mà cô này cô biết là sẽ bị phạt, mà cô nói chứ thôi chờ đi, rồi hay là cái anh này không biết nữa, cô nói chờ đi rồi sở thuế nó có kiếm mình thì đóng phạt.
Dạ.
Làm như vậy thì tội nghiệp cho cái người chủ, người thính giả này.
Dạ.
Bởi vì
thì cũng giống như là người dân thường khi mà mình đi làm, mà mình nếu mà mình chưa có hết cuối năm, đúng không chị, thì cuối năm mỗi tháng mình có cái doanh thu mỗi tháng như thế, nhưng mà mình được khuyên là nên chia ra 4 quarter, mỗi quarter như vậy là nộp tiền thuế trước đi, trước đi để khỏi bị phạt, đúng không? Thì cái này cũng tương tự vậy, đúng không chị?
Đúng rồi, đúng rồi.
Học thì cái này đó nó gọi là trung bình hôm nay ha.
Hay quá, hay quá luôn, bảo đảm là như Tiền phải ra mở dịch vụ khai thuế cái mùa thuế tới này nha, bảo đảm nha.
Thà em.
Nói chứ nói với trong cái vấn đề mà trả góp á, có nhiều khi trả góp 5 năm, 10 năm, mấy chục năm cũng vậy. Năm nào tính theo năm đó, quý vị nhớ giùm Thi cái điều đó là luật thuế nó bắt như vậy.
Yeah.
Không có bù, không có đắp qua đắp lại, không có gì cho năm nào đứng riêng năm đó. Thì biết tại sao không? Tại khi mình bán cái building đó đó là mình phải qua cái văn phòng title, tức là chỗ làm giấy tờ đó.
Yeah.
Sang giấy tờ sang tên đó, thì họ sẽ gửi cho sở thuế một cái mẫu. Họ nói là mình bán, mình thu được cái building đó 1 triệu. Người ta đâu biết mình lời, nhưng người ta chỉ biết là bữa đó là người ta giao tiền cho mình từ bên người mua chuyển qua cho người bán, người ta đứng giữa, người ta giao cho mình 1 triệu. Vốn mình ví dụ như 800 ngàn thì mình lời 200 ngàn cái building này, thì nói ví dụ đi. Thì sở thuế sẽ nhận năm đó, ngay cái năm mình bán á, không có sở thuế đâu biết mình nhận trả góp hay là ký hợp đồng kiểu gì đâu. Sở thuế nhận được cái mẫu giống như mình nhận là mình bán cái căn để được 1 triệu. Thì như Tuyền nghĩ rằng sở thuế nó không sợ gáy mình sao? Tự nhiên nó thấy năm rồi, năm kia mình im ru, mình không khai gì hết trơn á. Nó kiếm cho mà coi là bởi vì cái này không phải là tiền mặt mà mình giao riêng, mà là đi qua một cái văn phòng làm giấy tờ như vậy, thì sở thuế biết á, bảo đảm sở thuế sẽ phạt á.
Dạ.
Thì...
thường thường cái tiền phạt này họ sẽ tính như thế nào chị hả?
Nếu mà 5% cho cái số tiền, bây giờ mình nói là mỗi năm là cái 50 ngàn tiền lợi nhuận nó không khai đi, thì tôi không biết là cái mức thuế của người này tùy theo thu nhập cả năm bao nhiêu, cho là 20% đi. 50 ngàn thì 20% là 10 ngàn, đúng không? 10 ngàn thiếu thuế thì họ phạt mình 5% mỗi tháng. Tiền mình trả trễ, xong rồi 8% tiền lãi suất, tiền lời.
5% mỗi tháng hả chị Thi?
Ừ.
5% mỗi tháng như thế, tức là một năm có 12 tháng. Là đến, mình phải nhân con số đó lên đó hả? Wow, vậy thì nhiều hả chị Thi?
Nhiều, nhưng mà nói đúng ra luật nó cũng nương tay. Nương tay có nghĩa là mình trả 25% tối đa thôi, là họ không tính mình thêm nữa.
Yeah.
Mỗi năm nha. Thí dụ như 2 năm mình không trả phải tính nữa. Rồi tiền lời tính nữa. Nhưng mà 25% là tối đa. Ví dụ mình trễ 4 tháng, mình trễ 5%, 25% là cho 5 tháng. Đó. Mình trễ quá 5 tháng thì coi như là mình được tha cái phần hơn 5 tháng đó. Chứ còn 5 tháng trở xuống thì coi như mình phải đóng đầy đủ. Mà còn 3 tháng, trễ 3 tháng thì đóng 3 tháng. Không có được giảm. Nhưng mà cái vấn đề này là nếu trong cái trường hợp này, còn một cái tiền phạt nữa. Như Tiền hỏi tiền phạt, chỉ nói là tiền phạt đóng trễ đó nha, là 5% một tháng. Tiền lãi suất là khoảng chừng 8-9% một năm. Rồi còn một cái tiền nữa nó gọi là tiền cẩu thả. Tại vì mình không biết luật. mà mình không chịu hỏi đâu ra đó. Chị thấy cái này hơi oan đó, nhưng mà sở thuế nó có cái luật này là rất là quái dị, mà đó là thi đi thanh tra thì cũng phạt người ta liên tục cái chuyện này. Tại vì mình có trách nhiệm trước khi mình ký cái tờ cái mẫu khai thuế đó, mình phải hỏi cho ra lẽ đàng hoàng, đừng có nhắm mắt nhắm mũi, nhắm mắt mà mình nói là người này là CPA cho nên tôi tin người này tôi cứ ký. Mình phải hiểu tại sao mình lời như vậy mà mình không đóng thuế.
Tại sao mình nói chuyện sau này ha? Tại thường thường mình đi khai thuế là mình hay đặt niềm tin với mình nói tại mình không hiểu biết mình mới cần CPA đúng không? Thật ra người đó nói gì mình hay nghe đó lắm.
Thì cái tiền phạt mà cẩu thả thì nó nhẹ hơn là cái tiền phạt gian lận. Tại rõ ràng là cái người hỏi câu này là không có gian lận, họ không biết mà muốn khai, nhưng mà CPA công khai cho họ cho nên gọi là cẩu thả. Thì thấy là cái phạt đó là vô lý nhất trong tất cả những cái phạt của sở thuế, là phạt cẩu thả.
Có bao giờ xin được bỏ qua lỗi cẩu thả không chị?
Nếu mình có bằng cớ, ví dụ như mình cái người CPA họ viết thư xuống, họ viết cái email cho mình, hay họ tag cho mình, họ nói đừng lo, khỏi lo, đừng khai, mình có cái bằng cớ như vậy thì là sở thuế sẽ phạt cho mình thoát. Nhưng mà chỉ nói miệng thôi, rồi sau này mấy năm sau người CPA họ nói tôi đâu nói vậy đâu. Là coi như giờ nói sao đây. tại vì như tiền phải hiểu rằng sẽ có người họ đổ lỗi cho CPA một cách rất là oan ức. Cho nên mà có nhiều người họ nói thật, nhưng mà bây giờ mình ít nhất mình phải có một cái bằng cớ gì, dù là bằng cớ rất là mù mờ, nhưng mà phải có một cái gì đó để chứng minh rằng là lỗi người kia chứ không phải lỗi tôi. Nhưng mà cái đó xin được, cái đó xin xóa được, xin giảm được.
Dạ. Bởi vậy cho nên trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đó, chú Trương Minh Ẩn hay nói là mỗi lần làm gì đó muốn có bằng chứng thì nhớ thu âm lại.
Mà trong cái vấn đề thuế, nói thật á, ai cũng đặt hết niềm tin vào cái chỗ cái dịch vụ khai thuế hết.
Chắc chắn rồi chị.
Cho nên đâu có ai mà nghi ngờ chi, nghi ngờ thì mình đâu tới đó. Cho nên là chị thấy nó cũng khổ chỗ đó.
Nhiều lúc mình hỏi rồi. Nhiều lúc mình hỏi tới
rồi luật
hỏi
thuế
luôn.
Nó rắc rối lắm á, nhiều tiền. Họ tới luôn người ta cũng bực chứ, tại mình đâu nữa. Hiểu đâu.
Tiệt, đã trả tiền hỏi tới luôn còn bị la nữa.
Bây giờ như tiền làm thuế với tiền thời gian này, như tiền biết chút chút đi, thì nhiều khi người ta nói mình còn hiểu chút chút. Còn những người hoàn toàn không biết gì thuế mà giải thích thì cũng như là mình là gãi đàn tai trâu rồi đó, không hiểu gì hết trơn nữa rồi làm sao.
Dạ đúng
cho nên
chị.
Cũng thì thấy cái này cũng rất là khó xử, mà cái trường hợp này thì đổ lỗi hoàn toàn cho người CPA. Dạ. Nói tầm bậy, nói sai, làm sai.
Rồi quý vị nghe, cho nên quý vị nhớ rất là thì rất là bất bình dùm đúng không?
Đúng rồi, bất bình dùm.
Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Rồi. Bây giờ thì mình bước qua câu hỏi tiếp theo là trong năm vừa qua 2023, tôi làm nghề tự do, tức là contractor. Chủ trả tiền cho tôi qua Zelle, tổng cộng khoảng 10.000 Mỹ Kim. Tôi không muốn nhận mẫu 1099, cho nên chủ nói sẽ khỏi đưa. Vậy tôi có phải khai thuế không?
Trời ơi! Cái này là thử như tiền một lần nữa nha. Dạ. Như tiền nghĩ là người này có phải khai thuế không?
Em nghĩ là phải khai thuế.
Thứ nhất là đụng, thứ nhất là trả bằng Zelle. Thứ nhì là nói là không nhận 1099 thì đâu có sao. Như tiền nghĩ là phải khai, như tiền nói đúng á.
Chứ giờ không lẽ mình đi làm mình không muốn nhận đúng không chị? Và cái phần của người chủ là đúng. Đúng rồi.
Như tiền nói hay quá à. Không lẽ đi làm mà mình không cài. Đúng là thứ nhất là khi mình nhận bằng Zelle thì luật mới sau này như từng biết là trên 5.000 đô. Bây giờ đổi rồi, trên 5.000 đô thì mình sẽ nhận được cái mẫu 1099 từ cái dịch vụ Zelle. Chứ còn chủ đưa hay không đó là mình chưa nói tới nha. Đó, cho nên nội cái đó không là tự mình phải khai rồi. Mà thứ nhất, thứ nhì đó, tiền mà đi vô nhà băng rồi đó, đâu có trốn chạy được như tiền.
Dạ, đúng.
Nếu khi mà có chuyện gì nha, thì nói nếu bị audit, nếu có chuyện gì á, phải đưa nhà băng, bank statement ra từng mỗi tháng, hàng tháng đưa ra hết 2-3 năm trời. Sở thuế thường thường rồi là phải 2 năm. Họ coi hết, có tiền ra tiền vô như thế nào, thì làm sao mà mình cãi được.
Nhưng
mình
mà
không
thì...
lẽ mình nói...
Trong câu hỏi này có hai cái điều em thấy thắc mắc. Đó là vị thính giả này hỏi như thế. tôi không muốn nhận mẫu 1099 cho nên chủ nói sẽ khỏi đưa. Như vậy thì cả hai người đều có lỗi hết chứ chị, đúng không?
Hai người đều có lỗi, đúng. Thì mình đang nói cái phần của cái người làm nghề này, rồi bây giờ mình nói qua cái nghề tự cái người chủ. Người chủ mà không đưa mẫu 1099 là bởi vì nhân viên họ nói họ không muốn nhận, đừng đưa, là người chủ có lỗi, đúng rồi, làm sai, cho nên sẽ bị sở thuế phạt đó 150, hình như vậy, tôi không nhớ chắc lắm, 150 mỗi tháng nha.
150 mỗi tháng, chỉ 150 thôi chứ không có bay trên một con số nào hết, đúng không?
Đúng rồi, bây giờ đúng rồi, tiền phạt không có chịu đưa cái mẫu đó cho người ta đó là bị phạt 150. Ví dụ mình có 10 nhân viên đi là 1.500, cho dù nhân viên đó họ kiếm được có, họ làm được 200-300 đô à, họ làm part time hay họ làm có vài giờ thôi, tại vì làm thầu, làm ngày tự do cho nên họ sạc vô tiệm mình, họ giúp mình chứ họ đi mất tiêu, họ qua họ giúp tiệm khác, đại khái như vậy, không cần biết 5 đồng 10 đồng cũng vậy, nhưng mà hễ mà mình không có đưa cái mẫu 1099, nói chứ 1099 nó cũng có cái tối thiểu là, để thì nhớ nha, như trên 400 đô hay 600 đô, trên 600 đô thì mình phải đưa cái mẫu 1099, mà không đưa thì chủ bị phạt.
Như vậy là trên 600 đô phải đưa, còn dưới 600 đô, ví dụ 559 thì cũng không luôn, đúng không? Tại họ phải tính theo con số, không đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi. Thì đó, như Tiền nói rất đúng, như Tiền giỏi thiệt, là cả hai đều lỗi hết trơn trong cái chuyện này. Thì nghĩ là nếu Thi là người này là bởi vì tiền nó qua gieo thì chắc chắn là mình phải khai rồi. Để có chuyện gì là mình không có cãi được. Không có thể nói là người đó tặng tiền cho tôi, cho tôi tiền free, tại vì cái tài khoản của mình nó sẽ show mỗi tháng statement mình nhận được sẽ show là tiền mình nó như thế nào, cho nên không có chối được.
Nhưng cũng trong câu hỏi này, nếu mà chủ không có gieo tiền mà chủ đưa tiền mặt đi, em lấy ví dụ ha, thì vị này không muốn nhận cái mẫu này và chủ nói khỏi đưa, thì trong trường hợp này cả hai đều có thể lánh thuế được, đúng không chị? Đúng không? Tại đâu ai biết?
Đúng rồi. Đúng rồi, chủ lánh thuế và người kia cũng né luôn, khỏi khai luôn. Nhưng mình nói theo luật đó là phải khai, nhưng mà mình nói thực tế đó là người ta sẽ không khai, bởi vì nghĩ là không ai biết.
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà có một cái này là Như Tuyền thì muốn share với Như Tuyền cũng như là với quý vị. Sở thuế họ khôn lắm. Ví dụ mình có nói chương trình này trước đây sơ sơ đó là trong cuộc sống hàng ngày Như Tuyền phải có chi phí để mình sống, đúng không? Mình có nhà, có cửa, có xe, hay là mình đi mướn, thì mình không có nhà thì mình đi mướn, rồi tiền chợ, tiền ăn, rồi nếu mình có con là phải lo cho con tiền quần áo, tiền đi học. Sở thuế họ biết làm thế nào để mà họ cộng lại tất cả là mình cần bao nhiêu để mà mình sống. Mà mình cứ ý là mình không có bỏ tiền vào nhà băng thì sở thuế không biết. Nhưng mà rồi sao mình sống? Mình không có thể nào, người Á Đông, người ngoại quốc của mình, Mỹ nó không có trả lời cái cách này, nhưng mà người Á Đông mình lúc nào cũng trả lời như vậy nè. Má tôi cho, ba tôi cho, chị tôi cho, em tôi cho, hay là đại khái cứ nói gia đình cho. Hỏi thẳng, hỏi kỹ ra đó, cho mỗi tháng bao nhiêu. Thì nói có lúc cho 2.000, lúc cho 1.000, lúc cho 700, lúc cho 60, lúc cho đại khái. Rồi hỏi cho bao nhiêu, cho 10 năm hay cho 20 năm. Nói chứ cho hoài à. Cái trả lời nghe như vậy nó không có giống cái gì hết trơn á, mà tụi Mỹ nó không có cho tiền kiểu đó. Cho nên là tụi Mỹ nó không có trả lời cái kiểu ngang như người Á Đông của mình. Tôi nói ngang là bởi vì trả lời rất là lạ. Cái cách nghĩa là thật sự là
không hợp lý,
không có tiền để sống. Không có hợp lý chút nào hết. Đó là mình đói khi ra ngoài đường phải xin ăn đó. Cái kiểu mà mình đi làm mà mình khai một năm tôi làm được có 2.000 đô à. Có nhiều đó thôi, chị chịu cũng chịu thôi. Làm sao mà tụi Mỹ họ tin?
Nhưng mà thật ra khi mà Thi nói như ngày xưa đó, khi mà mình khai thuế đó thì nó sẽ có cái lợi là thứ nhất là người, nếu mà người chủ họ trả cái form 1099 thì ít nhất họ cũng trả cho mình một nửa cái phần trăm của cái tiền.
Cái đó là W-2.
Dạ, không một nửa, họ trả một nửa thôi. Tiền phần thuế về an sinh xã hội thì họ cũng trả khoảng 6-7% thay vì 13-14% gì đó, đúng không chị? Và hơn nữa là mình khai thuế, mình nếu cái income mình không cao lắm thì mình còn được cái phần bù trừ thuế nữa mà. Cho nên khai mà, thì khuyến khích như vậy đúng không?
Đúng rồi, nên khai. Thì có cái chị quen đó, thưa quý vị, cũng như Tuyền, thì có cái chị quen là chỉ chị tới nhà chị coi, chị ở tới ở nhà luôn, chị coi em bé mới sanh cho một người quen, thì người quen trả cho chị 1,000+ một tháng đó, tiền mặt. Chị nói chứ thôi đừng đưa tôi hết tiền mặt, thì đưa tiền mặt này làm sao mà chính phủ sở thuế biết. Cổ nói đừng đưa tôi hết tiền mặt, trả cho tôi theo kiểu mà giấy tờ đàng hoàng đi, đặng tôi được về sau tôi về già tôi được tiền khai thuế, tôi được tiền an sinh xã hội. Trời, chị nói một cách mà nghe mình thấy thương luôn. Mà thiệt, bây giờ chị về hưu, chuyện này mấy chục năm trước rồi, giờ chị về hưu chỉ có tiền tiền an sinh xã hội, tiền đủ cho Medicare đồ đó như tiền. Mà một người Việt Nam mới qua nha, không biết ai chỉ hay dễ sợ. Chị nói thôi tôi không giấu tiền ở đâu, tôi khai thuế đàng hoàng, đặng tôi được những cái tiền này mà thật sự chỉ được thật.
Nhưng mà mỗi năm với cái con số income mà khiêm nhường thì cũng được được sự trợ giúp từ sở thuế, từ chính phủ trả lại cái phần thuế nào đó để cho mình đủ sinh sống đó, đúng không chị?
Đúng.
Thì nó cũng tiện cho hàng năm luôn, đúng không?
Dạ. Đúng rồi.
Cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Như vậy là quý vị nhớ lời khuyên của chị Thi nha. Đó là cái lợi cho mình. Rồi, thêm một câu hỏi tiếp theo đó là năm 2022, vợ chồng tôi khai thuế chung. Bây giờ sở thuế gửi thư đòi nợ thuế cả hai vợ chồng. Tôi ở nhà làm nội trợ, không có thu nhập gì cả, chỉ có chồng tôi có thu nhập. Vậy tôi có thể khai thuế 2022 lại, đổi khai chung thành khai riêng không? Để tôi không phải chịu trách nhiệm nợ thuế. Mời chị Thi tư vấn giùm ạ.
Rồi, cái này hồi xưa mình có nói là khi mà mình ký giấy tờ, mình khai thuế chung với một người nào đó, coi như mình phải lãnh nợ chung của cả hai. Sở thuế thấy người, nghĩa là mình ký tên chung là họ nắm mình à. Chứ mình họ không cần biết là mình làm bao nhiêu tiền, tại vì mình ký, mình khai chung. Mà bây giờ trong trường hợp này thấy rõ ràng là không có lợi thì muốn tách ra. Tách ra như vậy thì sở thuế không cho, tại vì hết hạn rồi. Họ chỉ cho mình tới ngày 15 tháng 4, tức là cái ngày hạn chót để mình khai thuế, là cũng là ngày hạn chót để mà mình đổi ý, mình khai lại. Coi như là họ không cho mình thời gian gì hết trơn, nó nói thẳng là như vậy. Bây giờ mình lỡ khai chung tháng 3, tức là chưa có ngày tới ngày hết hạn, cái tháng 4 ai khuyên mình gì đó mình đổi lại, thì 15 tháng 4 mình đổi còn kịp. Chứ mà mình chờ tới 15 tháng 4 mình khai rồi là coi như hết thời gian để mà đổi. Rồi cái thứ nhất, cái thứ nhì nữa, bây giờ chuyện này nó đã qua rồi, sở thuế đã gửi cái thư đòi nợ rồi, thì làm sao mà khai lại, không có đổi khai chung thành khai riêng được. Cho nên là đã lỡ ký rồi thì phải chịu trách nhiệm chung. Cho dù hai người này ly dị bây giờ, mình nói cái chuyện thuế là thuế của 2022, nhưng mà nhỡ 2023 ly dị, thì sở thuế cũng quay lại đòi cái 2022, bởi vì năm đó ký tên chung. Với lại có một cái câu này là hay lắm, cái này là tự Thi nghĩ ra nha. Thi thấy rằng là cái luật nó nói như vậy để cho quý vị dễ nhớ, như Tuyền dễ nhớ là sở thuế họ rất thích mình hợp lại với nhau, nhưng mà không thích mình chia tay. Tức là có nghĩa là mình đang khai riêng, thì sở thuế cho mình thời gian rất là lâu để mà mình nhập lại, mình khai chung. Hợp nhau thì được, nhưng mà chia tay ra thì là họ cho mình tới 15 tháng 4 là coi như không có thời gian để mà xây sở kịp. Cho nên quý vị đang khai riêng bao nhiêu năm nay mà muốn khai chung, thoải mái cứ làm. Nhưng mà đã khai chung rồi mà chia tay mà muốn khai riêng, sở thuế không cho. Làm khó làm dễ mình, đại khái là vậy. Tại họ muốn mình ký tên chung, mình chịu trách nhiệm chung mà. Họ đâu muốn mình tách riêng rồi mình riêng rồi, cho nên là họp thì ok nhưng mà tan thì không được. Thì mới, phải như vậy mình mới nhớ được những cái luật thuế nó quá gỡ.
Thì ra là như thế.
Công
nhận
thì
như...
hồi đó
thì nói
thì chị Tuyền nói đi.
Không, chị nói đi.
Hồi đó mình có làm một cái chương trình, mình nói về vợ chồng có nên khai chung hay khai riêng đó, như Tuyền còn nhớ không? Mình có nói, nhưng mà bây giờ mình đại khái thì nhắc sơ lại. Nói chung á, là mình khai chung, vợ chồng khai chung thì nó lợi nhiều thứ lắm. Nhưng mà nhiều khi có những cái hoàn cảnh khó xử, hoặc là mình nghi ngờ, hoặc là người chồng hay người vợ của mình trước đây đã có, chẳng hạn như có tiền, mình nói là child support, tức là có vợ có chồng trước rồi phải trả tiền nuôi dưỡng con cái mà thiếu này kia đó, thì sở thuế họ sẽ sở thuế họ sẽ sau này mà mình lập gia đình với người mới thì sở thuế họ sẽ lấy cái tiền thuế đáng lý của tiền hoàn thuế của mình trở lại đó, họ đắp vô cái tiền cái ông chồng của mình thiếu của cái thời vợ trước, thời mấy năm trước gì đó. Cho nên khi mà những cái trường hợp mà nó rắc rối như vậy thì mình nên khai riêng. Dạ. Để mà chuyện mạnh ai lấy lo nấy lo. Nhưng mà nếu mình không có cái gì mà phải lo hết trơn á thì mình nên khai chung thì thuế dạ. nó cũng thấp hơn, cái gì cũng lợi hơn hết trơn. Dạ.
Em thấy có nhiều cặp vợ
thì
chồng
có một,
dạ.
mà thì có một người dạ. bạn à, anh đó anh về Việt Nam
Lấy vợ
ừ. Thì cô vợ có tài sản ở Việt Nam rất nhiều.
Dạ.
Nếu mà khai thuế chung thì phải như tiền nhớ là có tài sản tài khoản Việt Nam phải khai báo,
khai
không
báo.
Sao bị phạt
dạ,
không
đúng rồi
đó. Anh này thì đâu có bển đâu, nhưng mà nhỏ lấy cô vợ bên bển có tài sản và bây giờ khai thuế chung thì phải khai báo không thôi bị phạt.
Dạ.
Cho nên có những trường hợp đó là họ thà là họ khai riêng để
dạ,
họ có
rồi.
Thể dính líu về tài sản bên đó đó. Cái đó tiên nghĩ cái đó mới là hay đó.
Dạ.
Chứ đừng có nên mà tự nhiên tách ra hay là khai chung riêng mà không có lý do gì chính đáng hết trơn, tại
dạ.
nó phải đáng mình mới làm.
Dạ. Đây là
lời khuyên
đúng.
Nói gì
hồi nãy em tính nói là em cũng có thấy nhiều cặp vợ chồng, ví dụ như là anh này ly dị vợ rồi và lấy vợ khác, thì hai người vì công việc của anh vẫn ở tiểu bang đó và công việc của chị vẫn ở tiểu bang bên kia, hai người sẽ ở hai tiểu bang khác nhau và anh vẫn còn phải có trách nhiệm là lo cho những đứa con trước của anh vì nó còn bé. Thế thì trong trường hợp này họ cũng nên khai riêng chị ha, tại vì như vậy nó đỡ mất công, nó phiền phức đến cái doanh thu chung của cả hai người đúng không?
Đúng rồi, nhất là nếu anh chàng này không có chu cấp đầy đủ thì tiểu bang nó sẽ báo cho sở thuế và sở thuế sẽ giữ tiền thuế của hai người này lại, cho nên hơi rắc rối.
Cảm ơn chị Thi rất nhiều, đặc biệt là thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Như Tuyền hy vọng là qua chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế do Đài Thi phụ trách sẽ đem đến cho quý thính giả càng ngày càng nhiều hiểu biết hơn về vấn đề thuế. Điều mà ngày trước đây mình cứ nghĩ rằng là không, chỉ có những anh CPA và những người khai thuế biết thôi, mình không cần biết. Nhưng mà thật ra làm chương trình này mới thấy rằng mình cần học rất là nhiều thứ, đúng không chị?
Đúng rồi, để có lợi cho riêng bản thân mình thôi chứ cần
mà nó thú vị nữa.
Cần đi khai thuế.
Cần đi khai chứ, nhưng mà nó thú vị. Khi mà mình hiểu biết thì mình thấy nó thú vị hơn, đúng không?
Bây giờ đó, bây giờ mình làm cái chương cầu dân ý đi. Bây giờ mình bây giờ đó, như Tuyền nói, mùa thuế năm nay như Tuyền với Thi sẽ ra mở một cái dịch vụ khai thuế tính giá rất là đặc biệt cho đồng hương, nhưng mà phải khai thật tình chứ còn không, mình không nhận khai dấu hay khai gì, mình không dám làm chuyện đó. Thi nghĩ mình có, như Tuyền nghĩ mình có khá không? Nó giận trời.
Em nghĩ nếu mà chị Thi mở văn phòng thuế chắc nhiều người khai thuế lắm á, tại vì Thi hiểu biết về thuế nhiều, nằm trong ngành thuế bao nhiêu năm rồi, làm trong ngành thanh tra thuế, tất nhiên là những cái gì mà Thuy nghĩ rằng khai đúng không đem rắc rối đến cho thân chủ của mình thì ai cũng muốn hết chứ, ai cũng muốn đóng thuế nè, đóng thuế đúng và đóng thuế tiết kiệm, đóng thuế đúng. Nhưng mà tiết kiệm mà không đúng thì đâu ai muốn, đúng không chị? Nhỡ gặp rắc rối sau này rất là phiền cho mình, chứ cái anh làm thuế cho mình đâu có chịu, đúng không?
Trời ơi, nghe như Tuyền nói cảm động quá à. Giống như công dân gương mẫu vậy đó, tức là muốn đóng thuế, muốn nghe này chắc sợ thế họ phải gửi giấy bằng khen cho như Tuyền đó nha.
Không chị, tại vì cái này không phải, cho dù mình không có lựa chọn, chị bắt buộc mình phải đóng mà. Chứ nếu lựa chọn không được đóng, chắc em cũng lựa chọn không đóng chứ bộ, em đâu có tốn gì đâu, đúng không? Nhưng mà cái này không có lựa
đúng
chọn
rồi.
Nhưng mà được cái lựa chọn đúng là rồi. Mình phải đóng đúng. Ai cũng muốn đóng tiết kiệm, nhưng mà nếu một người không có tận tâm chia sẻ với mình những điều hiểu biết đúng luật thì có thể là dẫn mình đi sai, thì mình sau này sẽ chịu trách nhiệm về bộ hồ sơ của mình bị audit, bị sai sót gì đó. Thành ra khi mà hiểu được luật thuế, mình đóng đúng ở đây á. Nói chung nếu mà đóng ít thì mọi người vẫn thích hơn là đóng nhiều, đúng không chị? Nhưng mà phải là đóng đúng thì mọi
đúng
người
rồi.
Mới thích, đúng không? Đó. Dạ. Cảm ơn Thi rất
đúng
nhiều
rồi.
Và hẹn gặp lại Thi trong chương trình này vào thứ tư tuần tới Thi nha.
Rồi, cảm ơn Như Tiền. Xin
dạ.
chào, tạm biệt Như Tiền.
Dạ,
quý vị thính giả.
Chúc chị một buổi chiều bình an. Mến chào tạm biệt chị.